đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 14 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hạnh phúc an vui không ở trong sách vở.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi trong cái khóa tu học ở tại Ba Tân Ru, có một Phật tử đã bày tỏ cái nỗi uất hận đau đớn của mình trước cái tình trạng bị một cái kẻ lường gạt rồi vu khống, khiến cho cái người này phải sống vừa tức giận mình vừa hận đời, sống với một cái nỗi oan khuất mà không biết làm thế nào bày tỏ được. Người này khi mà trao đổi cái câu chuyện thì gần như là cái tràn ngập một cái nỗi oán thù không làm sao để có thể giải tỏa được hết. Tôi muốn nói với người đó rằng, trong cái lúc mà cái tâm của mình đầy những hận thù như vậy, đầy những cái uất hận như vậy, thật là khó nghe được một cái gì. Ngay cả bây giờ chánh pháp có trực mắt mình đi chăng nữa, làm sao với một cái tâm đầy những phiền não, đầy những hận thù, đầy những uất ức, mình có thể nghe được cái gì? Cho nên trước một cái tình trạng mà tôi nghĩ rằng có thể nhiều người trong chúng ta ở đây cũng đã từng gặp phải. Bởi vì kẻ này hại mình, kẻ kia nói xấu mình, kẻ nọ vu khống mình, người khác lường gạt mình, đủ thứ hết tất cả. Trong những trường hợp như vậy, cái mà ta cần làm là gì? Hãy bình tâm, hãy để cho bao nhiêu những cái phiền muộn trong lòng lặng xuống đi. Hoang nghĩ xấu, để cho cái cơn tức giận của mình bùng cháy. Hãy để cho cái ngọn lửa của oán cừu lặng xuống đã. Khi đó ta mới có thể dễ dàng nhìn ra được cái gì ở nơi đó. Nói rằng chúng ta bị hành hạ, bị vu khống, bị chửi bới, nói rằng chúng ta bị mất hết bao nhiêu những cái danh dự thế này thế khác, có lẽ chúng ta vẫn chưa bị hành hạ đau đớn đến cái mức như một người tu sĩ của Tây Tạng. Câu chuyện xảy ra cách đã khá lâu rồi. Người tu sĩ này đã bị Trung Cộng bắt và giam cầm trong suốt 25 năm trời, bị đánh đập, bị hành hạ, bị tra tấn. Và những cái vết thương của ông ta vẫn còn đầy ở trên cái cơ thể. Sau khi ra khỏi tù, cái vị tu sĩ này đã trốn thoát được và đến ở tại Dharamsala gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lúc bấy giờ Ngài Đạt Lai Lạt Ma mới hỏi cái vị tu sĩ đó rằng, trong khi mà con bị giam cầm, bị tra tấn, bị hành hạ, bị đánh đập, con có sợ hay không? Cái vị tu sĩ đó trả lời, thưa Ngài, trong khi con bị tra tấn, bị đánh đập, bị hành hạ, cái điều duy nhất mà con sợ hãi đó là sợ con sẽ đánh mất cái tâm từ bi ở nơi con mà thôi. Đúng, có thể tôi ngồi ở nơi đây mà nói chuyện về từ bi rất là dễ dàng. Bao nhiêu người khác không từng va chạm với những cay đắng trong cuộc đời của mình, không từng bị vu oan giả hòa, không từng bị tra khảo đánh đập, không từng bị lường gạt. Mình nói từ bi có thể rất là dễ dàng, bởi vì ở trong những cái hoàn cảnh như vậy, mình có thể nhìn thấy tất cả mọi người, ai cũng đều là những kẻ tốt hết cả, ai cũng đều là những người dễ thương hết, và cái tâm từ bi dễ phát khởi, để cho mình có thể nhìn kẻ này, nhìn kẻ khác bằng cái ánh mắt thân thiện, bằng cái tấm lòng tử tế. Nhưng mà nếu cuộc đời chỉ là như vậy không thôi, thì có lẽ Đức Phật cũng không cần phải dạy người con Phật phải đem tâm từ bi mà đối xử. Nếu như cả cuộc đời này ai cũng đều tốt đẹp với mình, ai cũng đều ngon ngọt với mình, ai cũng đều tử tế với mình, thì thưa quý vị, người Phật tử cũng không cần phải làm cái này cái khác, phải tu, phải tập, phải quán chiếu để mà nuôi dưỡng cái tâm từ bi ở nơi mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, Đức Phật đó, Ngài dạy mình hãy sống từ bi, Ngài dạy mình hãy hy xả để cho cái tâm của mình an lạc. Nhưng cái người mà thực sự để đem tới cho mình, nuôi dưỡng cái tâm từ bi lớn lên ở cái con người của mình, chính là những cái nghịch cảnh trong cuộc đời này, chính là những người từng vu khống mình, từng đánh đập mình, từng đối xử một cách tàn bạo với mình. Bởi vì nếu không có những kẻ đó, thì ai là người để cho mình khơi dậy được cái tấm lòng để có thể yêu thương được hết tất cả những kẻ, người thương kẻ xấu ở trong cuộc đời này? Làm sao mình có thể yêu thương được tất cả chúng sanh vạn loài? Cho nên chính những kẻ đó chứ không ai khác, những người ghét bỏ mình, những người làm khổ mình, chính những người đó là những người trực tiếp để nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình đó. Và đây là một cái điều ta có thể cảm nhận được. Khi lòng mình hận thù mà trỗi dậy, khi mà ngày đêm mình cứ nghĩ rằng kẻ kia đang hành hạ mình, kẻ kia đang lợi dụng mình, kẻ kia lường gạt mình, thì thưa quý vị, chính cái ý tưởng đó chứ không phải cái gì khác, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ. Chính cái ý tưởng mà nó quanh quẩn trong đầu của mình đó, chính ý tưởng đó nó thiêu đốt tất cả cái niềm an vui hạnh phúc ở cái con người của mình đi. Rất đúng. Và đây là điều tôi bảo với người đó. Rất đúng. Kẻ khác có thể chửi bới mình, kẻ khác có thể lường gạt mình, kẻ khác có thể làm tất cả mọi điều tệ hại đối với mình. Nhưng mà dù kẻ khác đó có uy quyền tới đâu, có làm khổ mình tới đâu, thì kẻ đó cũng không thể nào đẩy mình xuống địa ngục. Kẻ đó cũng không thể nào bắt mình phải hận, phải thù, phải tức, phải giận. Bởi vì cái hận thù đó, cái tức giận đó, nó không phải từ bên ngoài đâu đem tới, mà chính là từ ở trong cái trái tim của mình, từ ở trong cái cõi lòng của mình nó trỗi dậy. Người ta có thể chửi bới tôi, nhưng không ai cấm tôi có thể mỉm cười an vui về chính mình. Người ta có thể hành hạ đánh đập tôi, nhưng người ta không có thể nào bắt tôi phải giận, phải tức, phải hờn. Sống ở trên đời này, nếu như mình gặp phải những nghịch cảnh này mình buồn, mình tức, gặp phải hoàn cảnh kia mình giận, mình hờn, thì thưa quý vị, cái trái tim của mình đó đã bị những cái cảnh ngộ như vậy, những con người như vậy họ nắm lấy mất rồi. Ai muốn mình vui ư? Họ tới họ ca người mình, nình họt mình, nói những lời ngon ngọt với mình. Ai muốn mình buồn, mình khổ ư? Tới họ vu khống mình, họ nói xấu mình, họ chửi bới mình. Và như vậy mình đã đem cái tâm hồn của mình trao cho họ mất rồi. Hãy trở về làm chủ lấy mình đi. Mình không làm chủ họ được họ đâu. Mình không bắt họ phải ca người mình. Nếu như họ muốn nói xấu mình, mình không thể bắt họ phải tử tế với mình nếu như họ cù ghét mình. Nhưng mà mình nghĩ như thế nào, mình để cái tâm mình như thế nào, tất cả cái đó là quyết định của mình, là quyền của mình. Không ai bắt mình điều đó hết cả. Không ai có thể bắt mình cấm không được vui với cái cuộc sống hiện tại của mình. Và đây chính là cái chỗ mình tu tập đó quý vị. Tập từ bi hành hỷ xả. Mình là chuyện từ bi, mình là chuyện hỷ xả. Không phải cái chuyện ở trong kinh sách. Không phải cái chuyện để mỗi ngày, mỗi tuần mình tùng lên một lần. Tập từ bi là tập với chính những cái nghịch cảnh trong cuộc đời này. Tập từ bi chính là tập để mình thương được những kẻ khó thương nhất trong cuộc đời này. Tập từ bi chính là tập để mình không nuôi dưỡng cái oán cừu với những kẻ gây khổ đau cho mình ở trong cuộc đời này. Hành hỷ xả, làm sao mình có thể vui được trước cái niềm vui của kẻ khác, vui được trước cái sự thành công của kẻ khác. Làm sao mình có thể buông hết tất cả, đừng để cho những cái gì dính mắc trong lòng mình đó. Thưa quý vị, cái đó thì mình không thể nói mà được. Cái đó mình phải tu tập. Tu tập chính là để nuôi lớn cái tâm từ bi của mình, nuôi lớn cái khả năng để mà buông bỏ ở cái con người của mình. Quý vị tin tôi đi, ngay giờ phút này, nếu quý vị ngồi một cách rất bình lặng, đừng nghĩ gì hết, buông hết đi. Cái gì mà nó làm cho quý vị phiền não, buồn khổ trong lòng, lo âu sợ hãi trong lòng, bây giờ buông hết đi. Để cho cái tâm của mình bình lặng, để cho cái tâm của mình trống rỗng. Thưa quý vị, ngay ở giờ phút đó, quý vị sẽ nếm được cái hương vị của sự an lạc. Mình sống an lạc, sống hạnh phúc, chính là sống ngay trong cái giờ phút mình buông bỏ hết tất cả cái đó. Trong kinh pháp của Đức Phật từng dạy, kẻ nào mà cứ nuôi cái ý tưởng rằng người này hành hạ tôi, người này làm khổ tôi, người này nói xấu tôi, kẻ đó sẽ sống mãi trong đau khổ. Người nào không nuôi dưỡng cái ý tưởng rằng kẻ kia làm khổ mình, kẻ kia nói xấu mình, người đó sẽ sống được ở trong an lạc. Cho nên an lạc hay hạnh phúc vốn là ở nơi cái trái tim của mình, vốn ở cái cõi lòng của mình. Điều mà tôi nói với quý vị không phải là sách vở, không phải là lý thuyết, mà đây là điều ai trong cuộc đời này cũng có thể từ kinh nghiệm được ở đi chính mình hết cả. Quý vị có thể tưởng tượng rằng có một người tỷ phú sống ở trong lầu vàng điện ngọc, chung quanh bao nhiêu kẻ hầu người hạ, tất cả lạc thú trên thế gian này ông ta đều có hết. Nhưng làm sao ông ta an lạc nếu như cái tâm hồn của ông ta lúc nào cũng là lo sợ mất cái này mất cái kia, nếu cái tâm hồn ông ta lúc nào cũng khởi lên cái niềm thù ghét kẻ này thù ghét kẻ khác. Mình có thể không có gì hết, chỉ một căn phòng đủ cho mình che mưa che nắng, chỉ có 3 bữa ăn để cho mình không phải chết đói, thì thưa quý vị, nhưng mà tâm của mình không oán, không hờn, tâm của mình không giận, không tức, mình vẫn an lạc hơn cái kẻ giàu có kia biết bao nhiêu mà kể. Cho nên, hạnh phúc không hẳn là tiền bạc đem tới. Hạnh phúc không phải là hoàn cảnh bên ngoài đem tới. Hạnh phúc không phải là những cái kẻ này kẻ khác đem tới. Hạnh phúc thực sự chỉ có thể trỗi dậy ở đây chính cái trái tim không thù, không oán, không giận, không tức, từ ở cái tâm hồn không bị vướng mắc, không bị trói buộc của mình. Cái khổ của mình là đâu? Là cái gì nó cũng dính mắc trong lòng mình, cho nên mình mới khổ. Tâm mình không dính mắc thì lấy cái gì làm cho mình khổ quý vị? Người ta chửi ư? Bao nhiêu tiếng chửi đó chẳng hề dính mắc gì trong tâm tôi hết. Thì tôi làm sao có thể khổ vì cái chửi bới của kẻ khác quý vị? Kẻ khác chửi, kẻ khác sẽ khổ, kẻ khác sẽ mỏi miệng, kẻ khác sẽ buồn phiền. Còn tôi không để cho cái tiếng chửi đó dính mắc ở trong tâm hồn mình. Tôi vẫn mỉm cười, tôi vẫn an vui, vẫn ăn ngon ngủ yên. Lấy cái gì để cho kẻ khác có thể làm cho tôi khổ được quý vị? Rất đúng nếu quý vị nói rằng hoàn cảnh bên ngoài cũng có thể tác động lên trên đời sống của mình. Đúng, cứ tưởng tượng rằng hạnh phúc biết bao nhiêu. Để mình sống trong một gia đình mà ở đó cha mẹ con cái yêu thương nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nếu như mình có một người vợ, một người chồng đem cả cái tấm lòng yêu thương chân thật mà ăn ở với mình. Nhưng mà, thưa quý vị, môi trường có ảnh hưởng tới trên con người của mình. Nhưng mà cái quyết định vẫn là ở đấy chính mình, chứ không phải ở đấy hoàn cảnh bên ngoài. Nếu giả sử cho tôi có một người vợ đánh đá, một người vợ cằn nhằn đêm ngày đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà nếu tôi quán chiếu để thấy được bao nhiêu cái nỗi khổ ở đấy cái người vợ của tôi đó, tôi sống với cái tâm hồn bao dung, tâm hồn tha thứ, thì bao nhiêu cái lời cằn nhằn phiền muộn của người vợ đó làm sao có thể làm khổ được tôi, quý vị. Cho nên hạnh phúc cái đau khổ cuối cùng phải thấy nằm ở nơi chính mình. Và cái gì để làm cho mình có hạnh phúc? Một trái tim từ bi, đó là cội nguồn của tất cả hạnh phúc trên đời này. Một cái tâm hồn không bị vướng mắc, không bị trói buộc, đó chính là một cái tâm hồn cho tất cả những cái hạnh phúc an vui trong cõi đời này. Và đó chính là cái chỗ để cho mình tu tập, quý vị. Mình có thể tu bao nhiêu năm trời, mình có thể tụng kinh cả ngàn lần đi chăng nữa, nhưng nếu cái tâm mình vướng mắc, ai nói xấu nói tốt là dính trong lòng, trong tâm mình, thì thưa quý vị, kẻ đó vẫn phải sống ở trong đau khổ mà thôi. Mình có thể lạy Phật đêm ngày, nhưng mà nếu nhìn kẻ này mình tức, nhìn kẻ kia mình hận, nhìn kẻ nọ mình ghét, thì thưa quý vị, kẻ đó vẫn sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Như một cái viên đá mà khắc chữ lên trên đó, cái chữ đó nó sẽ ở mãi về cái viên đá kia. Dù mưa dù nắng, chữ vẫn còn đó. Bao nhiêu những tiếng chửi, bao nhiêu những lời vu oan giả hòa, bao nhiêu những cái nghịch cảnh đến với mình, nếu như mình cứ khắc nó mãi ở trong cái trái tim mà không tha thứ được, thì thưa quý vị, mình sẽ sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Nhưng rồi, nếu mình để cái tim của mình, tâm hồn của mình như một mặt nước, chữ viết trên đó, viết xong rồi chẳng còn thấy dấu vết đâu hết, thì cũng như vậy, sống trong đời, mình vẫn nghe hết tất cả bao nhiêu những tiếng khen, tiếng chê, mình vẫn phải đối diện với bao nhiêu những cái nghịch cảnh đủ thứ hết. Nhưng mà mình không để dính mắc một chút gì ở trong tâm hồn của mình, thì mình vẫn sống giải thoát giữa một cái thế giới đầy những ràng buộc. Mình vẫn sống với tất cả tình yêu thương giữa một thế giới đầy những hận thù, ganh ghét, đố kỵ. Mình vẫn sống hòa bình giữa một thế giới đầy những chiến tranh nghịch cảnh như vậy. Và đó chính là cái chỗ tu của người con Phật. Đừng ngồi đó mà trông chờ Đức Phật sẽ đem cái từ bi tới cho mình, không. Đức Phật không đem từ bi mình bỏ vào trong cái trái tim của mình. Đức Phật không đem cái hỷ xả để mà bỏ vào ở trong cái tâm hồn của mình. Đức Phật chỉ cho mình thấy, à, con hãy tu tập từ bi như thế này, con hãy tu tập hỷ xả như thế kia. Tu tập hay không tu tập là ở nơi mình đấy. Và đó chính là cái chỗ mà Đạo Phật đem đến cho con người. Đạo Phật không tự nhiên đem đến cho con người tất cả hạnh phúc, an vui thế này thế khác. Bởi vì nghĩ cho cùng, Đức Phật cũng chỉ là một người chỉ đường cho mình đi, chỉ là một người thầy thuốc chỉ thuốc cho mình uống. Đi hay không đi, uống hay không uống là ở nơi mình, chứ không phải ở nơi Đức Phật. Và có lẽ cũng không ở bất cứ một quyền lực nào khác, cũng chẳng có một vị thần linh nào khác có thể đem cái hạnh phúc đặt vào ở trong bàn tay của mình, trong cuộc đời của mình. Mình sống với tâm từ bi, mình sống với cái tâm hỷ xả, đó là hạnh phúc. Mình sống hận thù, mình sống ganh tị, mình sống đố kỵ, thì chỗ nào mình sống, chỗ đó cũng là địa ngục đau khổ hết tất cả. Cho nên mong rằng người Phật tử của mình hiểu rõ cái điều đó, để khi mình đến chùa, mình lạy Phật, mình học Phật, mình tụng kinh, chính là cái để cho mình từ ở đó mà tu tập để cho cái từ bi thực sự có mặt trong trái tim mình, chứ không phải hai chữ từ bi chỉ ở trên kinh sách bên ngoài. Để cho hai cái chữ hỷ xả không phải chỉ ở bên ngoài, mà hai chữ hỷ xả thực sự là ở trong cái tâm hồn, không còn vướng mắc, không còn trói buộc của mình. Cho nên trong đạo Phật mới nói, có Phật mình quy Phật, mình quy Pháp, mình quy Tăng. Nhưng mà cái quy y mà tối thượng không phải là Phật ở bên ngoài, không phải là Pháp ở bên ngoài, không phải là Tăng ở bên ngoài, mà chính là trở về với quy y ngay ở Phật Pháp Tăng, nơi cái tâm của mình, lòng của mình. Tâm mình từ bi, tâm mình hỷ xả, đó chính là quy y Pháp. Tâm mình sáng suốt, không còn vận đục, u mê, đó là quy y Phật. Tâm mình hòa hợp, tâm mình an vui, đó là quy y Tăng. Đạo Phật không ru ngụ mình, bảo mình hãy nhắm mắt đi rồi Phật ban cho cái này, Phật ban cho cái khác. Nhưng mà đạo Phật chỉ cho mình cái cách nào để mình sống hạnh phúc, an vui. Chỉ cho mình cái cách nào để mình có thể nuôi dưỡng được cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, giữa một cái thế giới đầy những hận thù, tranh chấp, ganh tỳ, đố kỵ, nhỏ nhen, đủ thứ hết tất cả. Và cái đó không ai ban cho mình, cái đó chính mình phải tu tập để có được cái trái tim từ bi như vậy, có được cái tâm hồn hỷ xả như vậy. Hạnh phúc an vui là ở nơi mình chứ không phải ở nơi Phật. Hạnh phúc an vui là ở nơi mình chứ không phải ở nơi bất cứ một vị thần linh nào. Cho nên đừng phung phí thì giờ năng lực để mà đi cầu xin thần linh này, cầu xin thần linh khác, mà hãy để thì giờ đó quán chiếu, hãy để thì giờ đó mà tu tập để buông xả tất cả những cái hạt giống khổ đau nằm ở trong chính con người của mình. Và vì vậy mà bảo rằng tu hay không tu là ở nơi mình, chứ không phải chỉ là ở nơi kinh, nơi sách, không phải chỉ là chỉ ở nơi chùa chiền. Mong rằng các Phật tử mình có cái cơ hội gặp được đạo Phật, tu học ở trong cái Phật Pháp như thế này, mình sẽ tu tập như thế nào để cho mình có từ bi, để cho mình có hỷ xả. Và tôi tin rằng khi mình có từ bi, có hỷ xả, mình được hạnh phúc an vui. Những người chung quanh của mình, những cha mẹ, những con cái, những vợ chồng của mình cũng sẽ có hạnh phúc an vui. Và chính đó là cái cội nguồn, cái sự an lạc hòa bình của con người ở trên mặt đất này.
Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng nhiệm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, khắp tranh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thắm tranh niệm xây nhà của ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thắm tranh niệm xây nhà của ta.